làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống của người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói về thẩm quyền của lời Chúa cũng như tầm quan trọng của nguyên tắc học hiểu lời Chúa để củng cố niềm tin và nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Chúng ta cũng đã nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh trong việc soi sáng tâm trí Cơ Đốc nhân và làm cho lời Kinh Thánh trở nên linh hoạt, sống động. Chúng ta cũng nói đến thái độ Cơ Đốc nhân cần có là tôn kính, yêu mến lời Chúa, dành ưu tiên cho lời Chúa trong cuộc sống. Chúng ta cũng đã nói đến vấn nạn nêu lên là vì sao Cơ Đốc nhân có những cách hiểu và giải thích Kinh Thánh khác nhau. Dù rằng chúng ta có chung lời Chúa, có cùng một Đức Thánh Linh, cùng một đức tin, cùng một hy vọng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến những nguyên tắc giải kinh căn bản để hiểu đúng lời Chúa. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Niềm vui mới qua tiếng hát Như Thảo.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ô tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngấn, nào có ai nguồn uối an ban niềm vui kìa. Chúa gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ, nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Ôi lưu giang ơi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah ngợi khen Chúa Trời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũ tôi tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngấn. Nào có ai nguồn uối an ban niềm vui? Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tôi lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng Ngày ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu này, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấn ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh.
Vừa rồi là tiếng hát Như Thảo trong ca khúc Niềm Vui Mới. Bây giờ mời quý thính giả nghe các nguyên tắc tìm hiểu lời Chúa. Trước hết, người khảo học lời Chúa cần cầu nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng và khai mở tâm trí để có thể hiểu lời Chúa, vì đây chính là một trong những công việc chính của Ngài trong lòng tín nhân. Phúc âm Giăng chương 16 câu 13 ghi như sau: Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Đó là Phúc âm Giăng chương 16 câu 13. Chính Đức Thánh Linh là đấng đã soi dẫn các trước giả kinh thánh, thì cũng chính Ngài sẽ soi dẫn để con dân Chúa hiểu được các chân lý Ngài muốn truyền đạt. Hơn nữa, là con dân Chúa, chúng ta có Đức Thánh Linh thường trú trong lòng, cho nên một khi cơ đốc nhân sống trong mối tương giao thông suốt với Chúa, nghĩa là tùng phục Đức Thánh Linh hoàn toàn, Ngài sẽ soi sáng, thôi thúc, ban năng lực để có thể sống theo các giáo huấn của lời Chúa. Để sống trong sự hiện diện và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đòi hỏi quá trình tùng phục và học hỏi lâu dài, vì không ai có thể thông suốt mọi sự trong một sớm một chiều. Thứ hai, cần hiểu lời Chúa trong văn cảnh hay văn mạch. Đây là điều chúng ta đã nhấn mạnh, tuy nhiên cần phải nhắc lại, vì lỗi lầm thông thường nhất trong việc hiểu lời Chúa là giải nghĩa Kinh Thánh ngoài văn mạch. Các sách trong Kinh Thánh có chủ đề riêng và nội dung thường xoay quanh những chủ đề đó. Thí dụ, chủ đề chung của Sáng Thế Ký là khởi nguyên. Trong đó chúng ta thấy trình bày về khởi đầu của vũ trụ, khởi đầu của thế giới, khởi đầu của muôn loài, trong đó có con người. Chúng ta cũng thấy trước giả nói về khởi nguyên của sự sa ngã, của tội lỗi đầu tiên, khởi nguyên của chương trình cứu chuộc nhân loại, khởi nguyên của một dòng giống được lựa chọn. Trong khi đó, xuất Ai Cập nói về công cuộc giải phóng tuyển dân khỏi cuộc sống nô lệ, cả về chính trị lẫn tâm linh. Để hiểu ngũ kinh Môi-se, chúng ta cần hiểu trong bối cảnh sơ khai của tuyển dân, bối cảnh nô lệ, bối cảnh giải phóng và hành trình về đất hứa. Các sách trong Kinh Thánh được viết bằng các thể loại văn chương khác nhau, cho nên cũng cần phải được nghiên cứu, cần phải được hiểu theo đặc tính những thể loại văn chương đó. Phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh dựa trên các hình thức văn chương khác nhau trong Kinh Thánh thuộc về môn giải kinh học đặt trên căn bản Timôthê thứ nhì chương 2 câu 15. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng giải lời chân lý. Theo giải kinh học, chúng ta có thể xếp các thể văn Kinh Thánh làm 5 loại sau. Thứ nhất, văn thuật truyện gồm các sách lịch sử ghi lại những sự việc đã xảy ra trong lịch sử nhân loại hay lịch sử tuyển dân. Các sách phúc âm thuật lại cuộc đời, lời giảng và các mục vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lịch sử hội thánh trong công vụ các sứ đồ cũng thuộc thể loại này. Thứ hai, văn tiên tri, bao gồm các sách tiên tri trong Cựu Ước, một số thi thiên có nội dung tiên tri, sách khải huyền trong Tân Ước, một số câu đoạn có các lời tiên tri như Matthew chương 24, Giăng chương 14 câu 1 đến câu 3, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2, vân vân. Thứ ba, thi văn gồm có Gióp, thi thiên, châm ngôn, truyền đạo, nhã ca và những bài thơ, những câu thơ giải rác trong các sách lịch sử cũng như tiên tri. Thứ tư, văn luận thuyết như trong Roma và các thư tín. Thứ năm, các dụ ngôn như các dụ ngôn của Chúa Giê-xu hay dụ ngôn trong các sách văn thơ hoặc tiên tri. Mỗi thể loại cần được hiểu theo đặc tính của thể loại văn chương sử dụng. Thông thường, chúng ta không nên hiểu nội dung các thi thiên theo nghĩa đen như các sự kiện lịch sử. Cũng không nên xác định ý nghĩa các dụ ngôn theo lối lập luận chặt chẽ của văn luận thuyết. Đối với văn tiên tri, cần theo những nguyên tắc giải nghĩa riêng phù hợp với loại hình văn chương đặc biệt này. Tuy nhiên, nguyên tắc căn bản quan trọng nhất trong giải kinh học là giải kinh theo tự nghĩa literal hay theo nghĩa đen. Hiểu kinh thánh theo nghĩa đen là hiểu theo nghĩa tự nhiên, nghĩa là kinh thánh viết trình bày điều gì, như thế nào, thì hiểu như thế đó. Nhiều người rơi vào lầm lỗi đọc thêm vào kinh thánh những ý tưởng hay ý nghĩa kinh thánh không minh thị diễn tả, hoặc là đọc hay hiểu giữa hai dòng chữ. Tất nhiên là có những chỗ kinh thánh nói đến những chân lý thuộc linh đằng sau các nghĩa bề mặt. Thí dụ như trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu ví môn đồ là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Trước hết, chúng ta hiểu muối và ánh sáng theo tự nghĩa, nhưng đó không phải là nghĩa thuộc linh Chúa muốn nói. Từ tính chất của muối và tính chất của ánh sáng theo nghĩa đen, chúng ta có thể khám phá những chân lý Chúa hàm ngụ trong đó, như muối có vị mặn đó làm cho môi trường tốt hơn, giữ cho môi trường không hư hỏng hay thay đổi bản chất môi trường. Ánh sáng cũng vậy, soi sáng mọi người, thì môn đồ Chúa cứu thế cũng phải là những người soi đường dẫn lối cho người khác tìm được chân lý, đến với Chúa để cuối cùng người ta ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời. Nguyên tắc căn bản thứ hai của giải kinh học là câu hay đoạn kinh thánh cần giải thích trong bối cảnh lịch sử, văn phạm và ngữ cảnh. Để giải thích theo bối cảnh lịch sử, cần phải hiểu biết bối cảnh văn hóa của thời đại lịch sử cũng như hoàn cảnh chữ tác. Giải nghĩa theo văn phạm là hiểu rõ cấu trúc câu văn với những hàm ý về phương diện văn phạm. Hai cổ ngữ chính viết kinh thánh là Hy Bá và Hy Lạp có những cấu trúc văn phạm phức tạp và tinh tế hơn tiếng Việt rất nhiều. Dựa trên cấu trúc văn phạm qua cách kết hợp hay biến thể của từ ngữ, vị trí của từ ngữ trong câu và những yếu tố khác, trong hầu hết các trường hợp, các chuyên viên cổ ngữ có thể quyết định ý nghĩa chính xác của từ ngữ và của câu văn. Ngày nay, với nhiều bản dịch khác nhau, với từ điển cổ ngữ, với sách giải kinh, với các tài liệu nghiên cứu chuyên ngành, với phương tiện khảo cứu qua mạng điện toán v.v., người khảo học kinh thánh có thể tìm hiểu cặn kẽ khía cạnh văn phạm của bản văn. Đối với ngữ cảnh, cần hiểu phần kinh thánh trong văn mạch, nghĩa là phù hợp, xuôi thuận với thượng hạ văn hay thậm chí với chủ đề chung của cả sách. Có người cho rằng giải kinh học giới hạn tín nhân trong việc học kinh thánh và ngăn chặn tác động soi sáng của Đức Thánh Linh đối với người đọc. Đây là một nhận định thiếu nền tảng. Thật ra giải kinh học giúp ngăn chặn những sai lầm giải kinh, vì hiểu sai thường dẫn đến mâu thuẫn mà đôi khi hậu quả có thể làm rối loạn niềm tin. Mục đích của giải kinh học là hướng chúng ta đến chỗ giải thích đúng đắn điều Đức Thánh Linh đã linh cảm trong bản văn. Mục đích của giải kinh học là bảo vệ chúng ta không hiểu sai rồi áp dụng sai kinh thánh cho một hoàn cảnh đặc thù. Thư Hy Bá chương 4 câu 12 khẳng định, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đối chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Có người đã bảo rằng giải kinh học giữ cho thanh gươm này luôn luôn sắc bén. Trong việc khảo học kinh thánh, một chuyên ngành khác cũng thường được nhắc đến là Biblical Exegesis, được dịch là môn chú giải hay chú thích kinh thánh, có mục đích khảo cứu một bản văn kinh thánh để có thể giải nghĩa đúng. Chú giải hay chú thích kinh thánh là một phần tiến trình trong môn giải kinh học đề cập ở trên. Vì vậy, những nguyên tắc chúng ta nêu lên sau đây có phần trùng lập với những điều đã trình bày trong đoạn nói về giải kinh học. Nhưng chúng ta lưu ý rằng, môn chú giải kinh thánh không bao quát các thể văn mà tập trung vào một bản văn kinh thánh cần nghiên cứu mà thôi. Trong các nguyên tắc chú giải, chúng ta sẽ đưa ra những gợi ý thực hành cụ thể hơn. Thứ nhất là nguyên tắc văn phạm. Kinh thánh được viết bằng ngôn ngữ của con người, mà ngôn ngữ thì phải theo những quy luật về cấu trúc riêng mới có ý nghĩa. Thí dụ như trong tiếng Việt chúng ta viết "tôi ăn cơm", thì với câu này mọi người đều hiểu. Tuy nhiên nếu viết "cơm ăn tôi" hay "ăn tôi cơm" thì đó là những câu vô nghĩa. Vì vậy, cần giải nghĩa kinh thánh phù hợp với những quy luật căn bản của ngôn ngữ. Thông thường nhà chú giải kinh thánh trước hết định nghĩa các từ ngữ trong bản văn, cần sử dụng bản dịch kinh thánh sát nghĩa nhất cùng với từ điển Hy Bá và từ điển Hy Lạp. Bước kế tiếp là xét đến ngữ văn, syntax hay cấu trúc văn phạm của các từ ngữ trong câu để xác định ý nghĩa. Thí dụ như trong câu tiếng Việt, tôi ăn cơm, chủ từ là tôi, động từ là ăn và túc từ là cơm. Trong cấu trúc tiếng Việt, phải theo thứ tự đó, câu văn mới có ý nghĩa. Thứ hai, nguyên tắc tự nghĩa. Chúng ta coi như mỗi từ trong văn bản đều mang ý nghĩa thông thường theo nghĩa đen, trừ phi có lý do xác đáng để hiểu theo nghĩa biểu tượng. Nhà chú thích kinh thánh không nên tự ý vượt rào để gán nghĩa thuộc linh hay nghĩa biểu tượng cho từ ngữ thông thường. Mỗi từ có tự nghĩa của nó, thí dụ như từ ngữ trong bản văn là đất hứa, chúng ta hiểu tự nghĩa là vùng đất Chúa hứa ban cho tuyển dân, tức là vùng Palestine, không nên gán nghĩa thiên đàng cho đất hứa. Thứ ba là nguyên tắc lịch sử. Theo thời gian, các nền văn hóa cũng thay đổi theo, quan niệm thay đổi, ngôn ngữ thay đổi. Chúng ta cần thận trọng không chú giải kinh thánh theo bối cảnh văn hóa hiện đại, mà phải hiểu theo bối cảnh văn hóa trong lịch sử. Người khảo học kinh thánh cẩn thận và chuyên cần sẽ tìm hiểu ý nghĩa các sự kiện hay tư tưởng trong bối cảnh kinh tế, tôn giáo, xã hội thời đại kinh thánh. Kiến thức về xã hội Do Thái cổ đại sẽ giúp chúng ta hiểu kinh thánh rõ hơn và chính xác hơn. Có rất nhiều tài liệu tham khảo giúp người khảo học kinh thánh xây dựng những kiến thức cơ bản này. Thứ tư là nguyên tắc tổng hợp. Nhà giải nghĩa kinh thánh tốt nhất là chính kinh thánh. Chúng ta cần khảo sát ngữ cảnh trực tiếp hay thượng hạ văn. Ngữ cảnh rộng hơn là các chương trước, chương sau, hay cả sách, hay thậm chí cả Tân Ước, cả Cựu Ước, hay cả kinh thánh. Kinh thánh không mâu thuẫn. Bất cứ một phát biểu thần học nào trong một câu kinh thánh đều có thể đứng chung hài hòa với những phát biểu thần học khác trong những phần kinh thánh khác. Thứ năm là nguyên tắc thực hành. Sau khi đã tìm hiểu ý nghĩa phần kinh thánh nghiên cứu, chúng ta có bổn phận áp dụng vào cuộc sống. Lấy lòng ngay thẳng, giảng giải lời chân lý không chỉ là để thỏa mãn lý trí, nhưng là để thực hành. Nếu nghiên cứu kinh thánh mà không áp dụng hay thực hành kinh thánh, cơ đốc nhân sẽ dần hồi đi đến chỗ chai lì đối với các chân lý kinh thánh, mà hậu quả là chúng ta sẽ mất sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Khi một người đọc lời Chúa hay nghiên cứu kinh thánh mà không có ý định tuân giữ, người đó khó có thể nắm bắt được tinh túy hay cốt lõi của lời Chúa. Nguyên tắc Chúa Giê-xu thiết định, người nào có sẽ cho thêm, người nào không có sẽ bị cất luôn điều họ tưởng mình có, được áp dụng triệt để trong việc học lời Chúa. Những người học kinh thánh, nghe giảng kinh thánh, rồi chuyên cần tuân giữ, làm theo, người đó sẽ dần hồi trở nên khôn ngoan, có một tâm trí sáng suốt, bén nhạy, một cách tinh tế đối với các chân lý trong lời Chúa. Nhưng tất nhiên, cái giá phải trả là quyết tâm kiên trì học hỏi lời Chúa lâu dài, như được mô tả trong Ê-sai chương 50 câu 4 câu 5. Chúa hằng hữu đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Thật, Chúa hằng hữu đã mở tai ta không trái nghịch cũng không giật lùi. Những phần trình bày trên dường như đòi hỏi tín nhân quá nhiều đối với trách nhiệm học lời Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng làm môn đệ Chúa là một tiến trình học theo Chúa suốt đời. Phần trình bày trên giúp cơ đốc nhân có cái nhìn bao quát trong việc đào xới lời Chúa để có thể chuẩn bị đầu tư đúng mức. Đi với Chúa, học lời Chúa là một tiến trình lâu dài. Nếu tuân theo nguyên tắc đúng, chúng ta có thể đi rất xa, tiến rất xa. Nhưng nếu không biết nguyên tắc, chúng ta sẽ gặp trở ngại rất nhiều trên hành trình theo Chúa. Tác giả thư Hy Bá đã cảnh cáo tình trạng tâm linh trì trệ khi viết rằng: về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu, nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành điều dữ. Đó là thư Hy Bá chương 5, câu 11 đến câu 14.
Lòng người đang cằn cỗi, đổi đời sống vui tươi. Lời Ngài như dòng suối băn qua sa mạc đời. Lòng người đang khao khát sẽ tràn trề thỏa vui. Như suối nước ngọt ngào, tràn tuôn sức sống trào dâng, trời đất qua đi tan đi, có khu hoa heo su tan, kinh thánh thách đổ thời gian, lời Chúa sống mãi ngàn năm. Lời Ngài như vần thơ, những đêm trăng ngọc ngà, lời Ngài như tiếng hát vỗ về lòng đau thương. Lời Ngài mang nguồn sống u ấm cho tâm hồn. Lời Ngài như dòng sữa của mẹ hiền nuôi con. Như câu thơ nồng tuổi thơ lớn theo thời gian, dù cho không gian tan đi, tình tu chẳng sao lụi tàn, kinh thánh thay đổi thời gian, lời Chúa sống mãi ngàn năm. Lời Ngài như hạt giống gieo rắc trên nương đồng, sẽ trụ sinh hoa trái cho miền đất xinh tươi. Lời Ngài mang quyền năng gươm linh chống gian tà. Lời Ngài là ánh sáng dẫn đường về thiên hương. Như ánh sáng mặt trời ngàn năm qua ba ngàn năm đem sự sống cho đời rồi soi bóng đêm lạnh ban. Lời Chúa như ánh đua xa soi lối những kẻ lạc loài, kinh thánh chân lý bình an. Lời Chúa sống mãi ngàn năm, kinh thánh chân lý bình an. Lời Chúa
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.